399. Chuyện chim thứ. Tiền thân Gija. Làm sao thân lão biết tìm mồi, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm chim thứ Kênh Kênh. Khi lớn lên, Ngài đưa cha mẹ đã già và mù mắt vào ở trong hang thứ và đem thịt quạ cùng nhiều loại khác về nuôi hai vị. Thời ấy, có một thợ săn đặt bẫy bắt chim thứ quanh nghĩa địa Ba La Nại. Một hôm, Bồ Tát đi kiếm thịt đến gần nghĩa địa và sa chân vào bẫy. Ngài không nghĩ đến mình mà chỉ nhớ đến cha mẹ già. Giờ đây làm sao cha mẹ sống được? Ta chắc hai vị sẽ chết vì không biết ta mắc bẫy, sẽ bơ vơ khốn khổ và khéo mòn dần trong hang núi ấy. Do vậy, Ngài ngâm phần kể đầu, than khóc. 1. Làm sao thân lão biết tìm mồi? Trong chốn hang sâu của núi đồi, ta bị buộc chân vào chiếc bẫy, làm nô lệ của Niliya thôi. Con trai người thợ săn nghe ngài than khóc, liền ngâm vần kệ thứ hai, chim thú ngâm vần kệ thứ ba, và cứ liên tiếp xen kẽ như vậy. Con của thợ săn. 2. Chim thú, sao chim khóc ỉ ôi, tiếng chim đưa đến tận bên tai, ta chưa từng thấy hay nghe được, chim biết thốt ra tiếng giống người. Chim thú. 3. Ta nuôi phụ mẫu đã già rồi, ở trong hang nọ dưới chân đồi, làm sao thân lão tìm mồi được khi thú trở thành nô lệ người. Con của thợ săn. 4. Kênh Kênh nhìn xác chết đằng xa, hơn cả 100 dặm vượt qua, vì cớ sao chim không thấy rõ, lưới kia bẫy nọ thật gần mà. Chim thứ. 5. Khi đời sắp đến vận suy tàn, thần chết đang đòi hỏi số phần, dù có đứng gần bên chiếc bẫy, cũng không thấy bẫy đặt dây giăng. Con của thợ săn. 6. Thôi hãy về đi với lão thân, ở trong hang núi hãy chăm nom, về thăm cha mẹ trong an lạc, chim được ta cho thỏa ước mong. Chim thứ. 7. Hỡi thợ săn cùng cả họ hàng, cầu mong hạnh phúc đến nhà chàng, ta về với mẹ cha già yếu, chăm sóc hai thân ở dưới hang. Sau đó, Bồ Tát được giải thoát khỏi nỗi sợ chết, vui mừng tạ ơn, vừa ngâm vần kệ cuối cùng, vừa ngậm đầy thịt trong mỏ và bay về đưa mồi cho cha mẹ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, người thợ săn là Channa Sanak, cha mẹ ta là thân quyến trong hoàng gia và thú vương là ta. 400. Chuyện hoa cỏ Kusa. Biệt hiệu của chó rừng. Tiền thân Dabba Buffa. Này bạn Anu chạy tới ngay, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về Upananda, một người của bộ tộc Thích Ca, Shakya. Vị ấy xuất gia theo giáo pháp, nhưng lại từ bỏ các hạnh tri túc và những đức hạnh khác, trở nên thành tham lam. Đầu mùa mưa, ông đến ở thử hai ba tinh xá, để lại một cái dù hay chiếc hài ở một tinh xá và một chiếc gậy hay bình nước ở một tinh xá khác. Rồi chính ông đến an cư ở một tinh xá khác nữa. Ông bắt đầu trú mưa tại một tinh xá ở thôn quê và bảo: chư tỷ kheo phải sống tri túc. rồi cố ra vẻ như đang làm cho mặt trăng xuất hiện trên trời. Ông giải thích pháp môn đưa đến hạnh tri túc, tán thán đời sống tri túc với các nhu cầu tối thiểu. Nghe lời ông, tăng chúng ném bỏ mọi y bát tốt đẹp, mang bát đất, phấn tảo y, y bằng dẻ rách. Ông liền đem các thứ kia về tư thất của mình. Khi mùa mưa và lễ tự tứ, Paravana đã xong, ông chất đầy một xe chở đến kỳ viên. Trên đường đi, dừng lại phía sau một tinh xá trong rừng, ông lấy dây leo quấn hai chân và nói, chắc chắn có thể kiếm được vài thứ ở đây. Rồi ông đi vào tinh xá. Có hai tỷ kheo già đã an cư mùa mưa ở đó. Họ kiếm được hai tấm y vải thô và một chiếc mền lông mịn. Rồi chẳng biết phải chia chúng ra sao. Họ hoan hỷ khi thấy ông đến, nghĩ thầm, trưởng lão này sẽ chia các vật dụng cho hai ta. Liền nói, này hiền giả, chúng tôi không thể chia các y phục dùng cho mùa mưa này được. Chúng tôi có bàn cãi về việc này, xin hiền giả chia dùm chúng tôi. Vị ấy bằng lòng, chia hai tấm y vải thô cho họ. Còn ông lấy cái mền và bảo họ, vật này dành cho tôi là người biết giới luật. Rồi ông bỏ đi. Hai trưởng lão này thích chiếc mền, liền cùng đi với ông đến kỳ viên và kể câu chuyện với chư tăng hiểu biết luật, rồi hỏi, có đúng là những vị biết giới luật lại cướp bóc tài sản như vậy chăng? Tăng chúng thấy đống y bát do tỷ kheo Upananda đem đến liền hỏi, này hiền giả thật có đại phước đức, hiền giả đã tạo được nhiều thực phẩm và y phục thế kia. Ông đáp, này các hiền giả, tôi có phước đức gì đâu, tôi chỉ lấy được các thứ này theo cách như vậy, như vậy. Rồi ông đem mọi chuyện kể ra hết cho mọi người nghe. Tại chánh pháp đường, tăng chúng nêu vấn đề thảo luận, bảo nhau. Này các hiền giả, tỷ kheo Upananda thuộc bộ tộc Thích Ca, rất tham lam tài vật. Bậc đạo sư thấy đề tài của các vị, liền bảo. Này các tỷ kheo, hành vi của Upananda không phù hợp để tinh tấn. Khi một tỷ kheo giảng giải hạnh tinh tấn cho người khác, thì trước tiên tự mình phải cho phù hợp, rồi mới giáo giới người khác. Giữ mình đúng mực trước tiên, rồi sau thuyết giảng bậc hiền vị tha. Bằng cách ngâm vần kệ pháp cú này, Ngài giải bày giáo pháp và nói, này các tỷ kheo, không phải Upananda chỉ tham lam lần đầu, mà xưa kia kẻ ấy cũng đã cướp bóc tài vật của loài khác nữa. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây bên bờ sông. Một con chó rừng tên Mayavi đã có vợ và sống một nơi gần bờ sông. Một ngày kia, vợ nó bảo chồng, này chàng, thiếp có một niềm ao ước, thiếp muốn ăn cá hồng Rohita tươi. Chó rừng đáp, cứ yên lòng, ta sẽ đem cá tươi về cho nàng. Rồi nó ra phía con sông, quấn chân bằng dây leo đi dọc theo bờ. Lúc ấy, có hai con rái cá tên Gambirachari và Anutirachari đang đứng trên bờ rình bắt cá. Gambirachari chợt thấy một con cá hồng Rohita lớn, liền nhảy xuống nước, chụp lấy đuôi cá. Con cá quá mạnh, vùng ra được, lôi theo rái cá. Nó liền gọi bạn, con cá này to lắm, vừa đủ cho hai ta. Rồi nó ngâm vần kệ đầu. Một, này bạn Anu, chạy tới ngay. Ta cầu khẩn bạn giúp ta đây. Ta vừa bắt cá này to lớn, xong nó kéo ta mạnh thế này. Nghe vậy, con kia ngâm vần kệ thứ hai. Hai, Gambi, bạn tốt số giường nào? Móng vuốt bạn cầm vẫn mạnh sao? Chẳng khác đại bàng câu rắn nước. Ta câu cá nọ nhấc lên cao. Sau đó, cả hai rái cá kéo con cá hồng Rohita đặt xuống đất và cắn nó chết xong, lại bảo nhau. bạn chia cá ra nào. Rồi chúng cãi nhau nhưng không chia cá được, phải ngồi xuống và để cá nằm đó. Lúc ấy, chó rừng vừa bước tới chỗ ấy. Thấy chó, cả hai đều chào rất lễ phép và nói: Thưa tôm ông, có lông màu cỏ xám. Con cá này do hai chúng tôi bắt được, rồi xin chuyện cãi nhau vì chúng tôi không biết cách chia cá. Xin tôm ông chia cá đều hai phần dùm cho. Rồi chúng ngâm vần kệ thứ ba. 3. Một cuộc tranh giành giữa chúng tôi. Tôm ông mang áo xám kia ôi, xin ông ổn định dùm tranh chấp, cho thật công bằng giữa cả đôi. Chó rừng nghe vậy, liền tự xưng anh hùng qua vần kệ. 4. Ta đã giải phần lắm cạnh tranh, làm xong sứ mạng thật hòa bình. Chư tôn hãy để điều tranh chấp, tại hạ công bình ổn định nhanh. Ngâm vần kệ xong, chó chia cá và ngâm thêm vần kệ này. 5. Anu hãy lãnh phần đuôi, con chú Gambi thủ cấp rồi. Phần giữa dành cho ta xử kiện, trả công xứng đáng thế này thôi. Như vậy, sau khi chia cá xong, cho rừng bảo: Các ông ăn đầu đuôi cá, chứ đừng cãi nhau nữa. Rồi ngậm khúc giữa vào mồm, nó chạy bay trước mắt cặp rái cá. Chúng ngồi ủ rũ, như thể vừa mất cả ngàn đồng tiền, rồi ngâm vần kệ thứ 6. 6. Nếu không tranh cãi chuyện vừa rồi, chắc chắn là vừa đủ cá thôi. Nay bị chó rừng mang hết thịt, chỉ còn để lại khúc đầu đuôi. Chó rừng rất hài lòng, nghĩ thầm: Này, ta đem cá hồng Rokita về cho vợ ta. Rồi nó đi tìm vợ. Cho cái thấy nó đến, liền đon đã chào mừng và ngâm vần kệ. 7. Như vua mãn nguyện được cầm quyền, thâu gọn giang sơn trị nước yên. Mãn nguyện ta nhìn chàng trở lại, ngậm đầy trong mỏ cá tươi nguyên. Rồi nó hỏi chó rừng cách nào kiếm được mồi ngon qua vần kệ. 8. Chàng vốn sinh ra ở đất bằng, làm sao bắt cá giữa dòng sông? Phu quân chàng lập kỳ công ấy, cho biết vì sao thiếp ước mong. Chó rừng ngâm vần kệ giải thích phương cách ấy cho vợ nghe. 9. Vì cạnh tranh nên chúng yếu dần, cạnh tranh làm chúng phải suy tàn, cạnh tranh rái cá mất phần thưởng, vì vậy ma gia được miếng ngon. Và một vần kệ khác nữa xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. 10. Cũng vậy, tranh giành giữa thế nhân, tìm người xử kiện nó chia phần, gia tài của chúng suy tàn hết, công khố nhà vua được thịnh hưng. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Thời ấy, chó rừng là Upananda, hai con rái cá là hai người kia, và thần cây chứng kiến câu chuyện chính là ta. 401. Chuyện người nuốt lưỡi kiếm. Tiền thân Dasanaka. Bảo kiếm Dasana thích máu hồng, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về âm mưu quyến rũ một tỷ kheo do người vợ cũ gây ra. Tỷ kheo ấy thú nhận đã thối thất vì lý do này. Bậc đạo sư bảo: Nữ nhân ấy đã làm hại ông. Thời xưa ông cũng đã suýt chết vì tương tư kẻ ấy. Về sau, nhờ các bậc trí, ông được cứu sống lại. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi đại vương Madhava trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con một gia đình Bà La Môn. Cha mẹ đặt tên ngài là Nam Tử Shinaka. Khi lớn lên, ngài đi học mọi nghệ thuật tại Takashila. Và khi về Ba La Nại, ngài trở thành quốc sư của vua Madhava về thế sự cũng như thánh sự. Ngài được danh hiệu bậc hiền trí Senaka và được cả kinh thành sùng kính như mặt trăng, mặt trời. Thời ấy, con trai của vị tế sư hoàng gia đến ý kiến vua, thấy bà chánh hậu trang điểm ngọc vàng cực kỳ diễm lệ, đâm ra si tình. Khi về nhà chẳng chịu ăn uống gì cả, cứ nằm dài ra. Bạn hữu liền hỏi thăm và chàng trai kể hết mọi chuyện. Vua hỏi, con trai của vị tế sư hoàng gia không đến, việc này là thế nào? Khi nghe duyên cớ, vua cho gọi chàng trai vào và bảo, trẫm trao hoàng hậu cho cậu trong 7 ngày, cứ ở nhà cậu 7 ngày ấy xong, qua ngày thứ 8, cậu trả lại nàng cho ta. Thế thì tốt lắm, tâu đại vương. Chàng trai đáp, rồi đem hoàng hậu về nhà thọ hưởng lạc thú với nàng. Hai người đâm ra say mê nhau và bí mật trốn khỏi nhà, chạy sang một xứ khác. Không ai biết họ đi đâu, và đường đi của họ chẳng khác nào đường của con tàu trên biển cả. Vua truyền đánh trống, thông báo khắp kinh thành. Nhưng dù đã tìm mọi nơi, họ vẫn không thấy nàng đã đến đâu cả. Sau đó, nỗi đau buồn khủng khiếp vì thiếu nàng xâm chiếm trọn tâm can vua. Tim ông bừng nóng rực và trào máu ra ngoài. Tiếp theo đó, máu từ ruột gan chảy ra khiến bệnh trầm trọng thêm. Các ngự y tài danh đều không thể chữa trị được, đành bó tay. Bồ Tát suy nghĩ, bệnh này không phải do nội thân vua, mà do vua mắc tương tư vì không thấy hoàng hậu. Ta thử dùng vài phương cách chữa trị xem sao. Ngài liền gọi hai quốc sư hiền trí của vua là Ayura và Bukusa và bảo, đức vua không có bệnh gì, ngoại trừ tâm bệnh, chỉ vì ngài không thấy hoàng hậu đó thôi. Giờ đây, ngài là bậc cứu hộ cao cả đối với thần dân. Ta quyết tìm mọi cách trị bệnh ngài. Ta muốn triệu tập một đám quần chúng vào sân chầu và bảo một người biết xảo thuật nuốt lưỡi kiếm sắt biểu diễn việc này. Ta sẽ đưa hoàng thượng ra cửa sổ nhìn xuống đám đông. Ngài sẽ nhìn thấy người nuốt lưỡi kiếm và hỏi, có việc gì khó hơn thế chăng? Lúc ấy, này tôn giả Ayura, xin hãy đáp, ta sẽ từ bỏ vật này vật kia còn khó hơn nữa. Sau đó, ngài sẽ hỏi tôn giả Bukusa, và tôn giả cần phải trả lời, tâu đại vương, nếu một người nói, ta từ bỏ vật này vật kia, rồi lại không bỏ nó được, thì lời nói đó sẽ vô ích thôi. Không ai sống hay uống ăn bằng những lời như vậy. Nhưng người nào hành động theo lời nói và đem cho một vật đúng theo lời hứa, thì chính họ làm được một việc khó hơn việc kia nữa đấy. Sau đó, ta sẽ tìm cách tiến hành mọi sự tiếp theo. Thế là, ngài bảo tập hợp một đám đông, rồi ba bậc trí nhân ấy vào trình vua. Tâu đại vương, có đám đông trong sân chầu, nếu ai nhìn xuống đó sẽ đổi sầu làm vui. Vậy xin đại vương hãy cùng chúng thần đến đó xem sao. Ba vị rước vua đến hé mở cửa sổ cho vua nhìn thấy đám đông. Nhiều người lần lượt biểu diễn các xảo thuật mà mình biết. Sau cùng, có một người nuốt lưỡi kiếm sắc cạnh dài 33 phân. Giải thích 33 phân Anh khoảng 80 cm. Vua thấy vậy suy nghĩ, người này đang nuốt lưỡi kiếm, ta muốn hỏi các bậc trí nhân này xem có việc gì khó hơn không. Rồi vua ngâm vần kệ đầu hỏi Ayura. 1. Bảo kiếm Dasana thích máu hồng, cạnh đều sắc nhọn thật hoàn toàn, giữa đông người nó ăn thanh kiếm, chẳng có việc nào khó nữa chăng? Ta hỏi có gì đem sánh được, nhờ khanh giải đáp hỡi hiền nhân. Ayura ngâm vần kệ thứ 2 đáp lời. 2. Lòng tham dụ kẻ nuốt thanh gươm, cho dẫu lưỡi gươm bén thập toàn, song nói ta cho lòng tự nguyện, là điều khó thực hiện vô cùng. Mọi điều gì khác đều không khó. Đại đế Kiệt Đà, tôi giải phân. Khi vua nghe lời Ayura, ông liền suy nghĩ. Thế thì bảo ta cho vật này còn khó hơn nút thanh kiếm. Vậy ta đã nói, ta ban hoàng hậu cho con trai tế sư, tức là ta đã làm một việc rất khó. Nhờ thế, nỗi đau buồn trong tâm vua lắng dịu được một chút. Rồi suy nghĩ, có gì khó hơn nói ta cho người khác vật này chăng? Ông lại ngâm vần kệ thứ ba, nói chuyện với trí giả Bukusa. 3. Ayura đã giải đáp lời ta. Trí tuệ cao siêu, quả thật là. Ta hỏi giờ đây câu nữa nhé. Còn gì khó nữa, hỡi Bukusa? Nếu đem so sánh điều trên ấy, hiền giả xin mời giải đáp ta. Trí giả Bukusa ngâm vần kệ thứ tư đáp lại. 4. Người ta không sống được bằng lời. Lời nói thốt ra uổng phí thôi. Song nếu đem cho không tiếc núi, việc này còn khó bội hơn rồi. Mọi điều gì khác đều không khó. Đại đế, đây lời đáp của tôi. Vua nghe vậy suy nghĩ. Trước tiên ta nói, ta sẽ đem hoàng hậu ban cho con trai tế sư. Rồi ta đã làm theo lời hứa và đem cho nàng. Hiển nhiên ta đã làm một việc rất khó. Do vậy, nỗi sầu của vua giảm bớt phần nào. Rồi ông chợt nghĩ, không có ai thông thái hơn trí giả Shinaka. Ta muốn hỏi vị ấy câu này. Ông liền ngâm vần kệ thứ năm hỏi ngài. 5. Bukusa đã giải đáp lời ta. Trí tuệ cao siêu quả thật là. Ta hỏi giờ đây câu nữa nhé. Còn gì khó nữa, hỡi Senaka? Nếu đem so sánh điều trên ấy, hiền giả xin mời giải đáp ta. Senaka ngâm vần kệ thứ sáu đáp lời vua. 6. Nếu người có của đã đem cho, bất luận là gì, dẫu nhỏ to, đừng tiếc nuối sau khi bố thí. Việc này quả thật khó hơn mà. Mọi điều gì khác đều không khó. Xin đáp đại vương Ma Kiệt Đà. Vua nghe lời Bồ Tát lại suy nghĩ. Ta đã đem hoàng hậu ban cho con trai tế sư do ta tự nguyện. Nay ta lại không kiềm chế nỗi ưu tư. Ta sinh phiền não, héo mòn. Thật không xứng đáng với ta. Nếu nàng thương yêu ta thì nàng đã không bỏ vương quốc mà chạy trốn như vậy. Ta còn phải liên hệ gì với nàng khi nàng đã không yêu thương ta và bỏ trốn đi? Trong lúc vua suy nghĩ như vậy, mọi sầu não đều rơi rụng hết như giọt nước đổ trên lá sen. Lập tức, tâm vua được bình an. Ông hồi phục sức khỏe và an lạc, ngâm vần kệ cuối cùng, tán thán Bồ Tát. 7. Ayura giải đáp lời ta. Thế rồi, hiền giả Bukusa cũng vậy. Lời Senaka quả thật hay. Trong ba lời giải, lời này tối ưu. Sau khi tán thán, vua hoan hỷ ban thưởng ngài nhiều vàng bạc châu báu. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Khi các sự thật kết thúc, vị tỷ kheo Thối Thất đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, hoàng hậu là người vợ cũ, vua là tỷ kheo Thối Thất, Ayura là Moggallana, Bukusa là Sariputta và hiền giả Senaka chính là ta.